có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu, có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Một lần nữa, Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Ngay sau đây, kính mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào chị Betty ạ.
Vâng, Betty xin mến chào các em Thanh Hùng, Nhã Quyên, và Betty cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó thời tiết ra sao các em?
Nhã Quyên kính gửi lời chào anh quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào anh Thanh Hùng, kính chào cô Betty. Và thời tiết ở bên Texas đó có lẽ là đã bước vào đông rồi. Và nhiệt độ ngày hôm nay thì khoảng 59-60 độ và thấp nhất trong ngày khoảng 37 độ thôi cô. Không biết ở California thì như thế nào?
Bên này thì cũng như giống như vậy thôi. Cũng thời tiết cũng rất là êm dịu, rồi mát mẻ, rồi tối thì lạnh, thì cũng phải mở heat trong nhà. Tương đối là bên này thì cũng ok, nhưng mà nói đó là nói về thời tiết chứ, nhưng mà nếu mà nói về cái con cúm hán này ấy, thì là thật sự ra là bây giờ thì chỗ bệnh viện của Betty làm đó, nó người ta vào thì đông lắm, người ta vào phòng emergency rất là đông, rồi phòng ICU cũng là chật ních hết rồi, nhưng mà thật sự ra đó là những cái bệnh khác thôi đó. Hầu như các bệnh viện ở bên Nam Cali này ấy, là họ cũng rất là đông bệnh nhân trong thời gian này, nhất là cái mùa này mọi năm thì đó là cái mùa cúm nữa đó, rồi những người lớn tuổi đó thì họ yếu trong cái immune system của họ đã yếu, thành ra là khi họ bị thời tiết như thế này, thành ra là họ cũng bị những cái con, có thể là không phải cái con cúm, bởi vì khi mà Betty làm test ra đó thì cái con COVID-19 positive thì cũng rất là ít lắm, nhất là những cái làm cái xa test đó, thì nó cũng rất là ít, chứ không có, nó không có increase theo như những cái tin tức mà họ nói ra đó. Nhưng mà họ chỉ có nói chung là bên Cali này, họ nói chung là bây giờ bệnh viện nghĩa là nó đông người nhập viện này nọ, đại khái là như vậy rồi. Nó là như vậy, nhưng mà thật sự ra nếu mà nói về cúm hán á, thì là COVID-19 positivity thì chính Betty làm test thì Betty thấy nó không có tăng. Đó là Betty nói, đó là có theo cái bệnh viện Betty làm thì Betty biết nói là nói như vậy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là nó không có con cúm hán. Nó vẫn có đó, nhưng mà thành ra quý vị cũng phải nên cẩn thận cho trong tất cả mọi vấn đề. Cũng phải đeo khẩu trang nữa, đừng có tụ họp đông, bởi vì dù con cúm hán hay không cúm hán thì nếu một quý vị nào mà bị bệnh flu hàng năm đó mà đến ra mấy cái chỗ mà đông người, hoặc là mình có người thân trong gia đình mà bị mà mình, thì nó cũng lại lây cho mình thôi. Đó là những cái con cúm hàng năm đó là như vậy đó. Thì hàng năm thì nước Mỹ này chết cũng mấy chục ngàn người, nhưng mà mọi năm thì không ai chú ý hết. Nhưng mà năm nay thì bởi vì nó có cái bầu cử, thành ra là nó dùng cái con cúm 19 này thì để mà nó tuyên truyền, và nó làm cho mọi người lo sợ, và để gian lận để lấy những cái phiếu của ông Trump mà đi thôi. Đó là tất cả những cái 74 triệu người dân Mỹ, người ta đã nhận thức ra cái chuyện đó. Thành ra là cái gì cũng không có gì lạ cả, khi mà người ta muốn có một cái chuyện gì đó mà người ta đã chủ trương rồi, chủ đích rồi, thì người ta đã xếp đặt đàng hoàng từ đầu đến cuối rồi. và người ta tất tin liệu cái gì sẽ xảy ra và người ta đã có những sự đề phòng rồi. Đó là những cái bên cái mà họ muốn giành cái ghế của ông Tổng thống Trump. Thật sự ra thì Tổng thống Trump ngày hôm qua, tối hôm qua đã, thì quý vị đã, hầu như quý vị đã biết những tin tức hết rồi. Nhưng mà BT chỉ nhắc lại bởi vì đây là cái những BT là một người coi như bây giờ một người Việt mà có người Mỹ mà gốc Việt. Đây là cũng là quê hương của mình rồi. Thành ra như BT vẫn thỉnh thoảng vẫn nói lên trên đài là đây là quê hương của mình và bây giờ mình cũng phải bảo vệ cái nền tự do dân chủ của cái quê hương của mình đang sống như thế này. Đó. Thì mình thấy cái gì không có đúng thì mình cũng phải cất tiếng nói nếu mà mình có cái phương tiện. Còn những người nào mà theo mà Azure đó thì dĩ nhiên ở trên đời này có những người họ Azure, gió chiều nào người ta theo chiều đó, cái chuyện đó cũng là lẽ bình thường thôi. Bởi vì có nhiều lý do để mà họ Azure lắm. Vì quyền lợi cá nhân hoặc là vì cái mưu lợi nào đó hoặc là cái ý đồ gì đó, đại khái là như vậy, thì rất có nhiều lý do. Và khi mà người ta đã ghét rồi thì người ta bất cứ cái gì đúng thì người ta cũng phủ nhận tất cả. Cái chuyện đó cũng là chuyện bình thường của con người mà thôi. Nhưng mà mình phải lấy số đông, không phải nói cái chuyện bình thường mà chúng ta chấp nhận những cái chuyện đó. Bởi vì mình phải lấy số đông, đó là lý do tại sao người ta phải có bầu cử, người ta phải có những cái trưng cầu ý kiến, người ta lấy số đông. Đó là như vậy mà phải thuận cái lòng dân mới được, thấy không? Nhưng mà đó thì trong cái chuyện bầu cử này thì quý vị thấy rồi đó, nó gian lận quá nhiều đi. Đó mà mình là người dân mà ở trong cái nước này mà cái lá phiếu của mình không có được tôn trọng. Thì bây giờ không phải là cái chuyện thắng thua nữa, mà đây là cái chuyện nghĩa là mình bảo vệ cái quyền tự do của mình. Và bảo vệ cái tự do của đời con đời cháu của mình. Đó lý do tại sao mà mình phải lên tiếng thôi. Đó. Để mà mình binh vực cái lẽ phải. Còn chứ không phải là mình ghét hay là mình thương cái người này, là mình thương người này, mình binh người kia để mình binh vực họ, hoặc mình ghét người đó thì mình nói xấu họ. Cái điều này không phải là nói xấu hay là nói tốt nữa. Nhưng mà đây là mình nhìn thấy rõ ràng những cái chứng cứ. Hiển nhiên có bao nhiêu nhân chứng người ta làm chứng như vậy đó. Đó. Thì mình phải tin chứ. Rồi những cái hình ảnh video nó quay ra rõ ràng như vậy thì mình phải tin chứ. Bây giờ mình tin ai bây giờ? Chẳng lẽ bảo phải chính mắt tôi nhìn thấy hay sao? Đó, phải chính mắt tôi nhìn thấy tôi mới tin được. Cái điều đó là điều vô lý. Khi mà quý vị làm lỗi gì đó, quý vị ra quan tòa cũng vậy đó. Quan tòa đâu có ngồi đó, đâu có thấy quý vị làm lỗi ngay lúc đó đâu. Nhưng mà có những cái ý, những cái chứng cứ rõ ràng đó để chứng minh cho quan tòa biết đó, cái người này đã phạm lỗi như vậy đó, phạm luật như vậy đó. Thì quan tòa là cái người đó, họ đã biết luật để họ xử. Chứ những lúc mà bạn làm lỗi đó, quan tòa đâu có mặt để nhìn thấy cái bạn làm lỗi, đúng không? Thì bây giờ có những chứng cứ đó, hiển nhiên đó. Thì quý quan tòa là cái người mà phải đứng ra để mà bảo vệ cái luật pháp. Đó mà bây giờ quan tòa mà nếu mà bị mua chuộc nữa thì cái đất nước này còn ra cái hệ thống gì nữa đâu. Những người quan tòa và những người mà dân biểu mà lại bị mua chuộc nữa thì hỏi thử quý vị coi là bây giờ còn cách gì để nói cho cái đất nước này nữa. Thành ra là 74 triệu người Mỹ họ đã nhìn thấy cái sự thật như vậy rồi và họ đang đứng đằng sau lưng của Tổng thống Trump để mà họ giành lại cái tiếng nói tự do dân chủ của người Mỹ này. Đó là cái điều mà Betty muốn nói cho ngày hôm nay đó. Thì cái chuyện này làm cho phải nói là Betty không phải là cái người làm chính trị, quý vị biết rồi đó. Mấy chục năm nay Betty làm cái chương trình này, Betty đâu có nói về chính trị chứ em, nhưng mà không có nghĩa là Betty không có biết về chính trị, không có sự suy nghĩ về cái vận nước. Bởi vì chúng ta qua đây là chúng ta tìm tự do, chúng ta đi lánh nạn cộng sản. Mà bây giờ nước này trong tương lai mình nhìn thấy nếu mà cái nhóm dân chủ này mà họ đưa cái đảng cộng sản Trung Quốc vào đây, đó, thì đất nước này nó sẽ ra sao? Đời mình, đời con, đời cháu này nó sẽ là sao? Rồi chúng ta chạy đi đâu đây? Đó là cái mà hầu như nước người Việt Nam mà đã mang tiếng là tị nạn chính trị qua đây đang lo nghĩ và đang rất là lo sợ cho cái tương lai vận mệnh của nước Mỹ ngày hôm nay. Đó là cái điều Betty muốn nói đến ngày hôm nay. Và có cái điều là Betty muốn chia sẻ với quý vị một cái tin cũng hơi vui vui về cái con cúm Vũ Hán này. Quý vị biết là con gái Betty đó là cháu nó là bác sĩ của một cái bệnh viện ở Chicago, như một số quý vị cũng đã biết rồi. Betty nói đây không phải là Betty khoe, dù khoe hay không khoe gì chăng nữa, đây đây là những cái sự thật. Nhưng mà khi mà có một người Việt Nam á, không riêng gì con Mickey, nhưng mà có một cái em Việt Nam, một cái cháu là Việt Nam mà nó làm, nó làm được cái gì cho lợi cho đất nước này chúng ta. Nếu chúng ta không biết thôi, khi mà chúng ta biết thì chúng ta nên mừng cho các cháu, mà nên mừng cho cái việc của mấy đứa nó làm như vậy. Thì mới ngày hôm qua thì Mickey được có một cái text mà chồng của cháu nó gửi qua, bởi vì cháu nó bận lắm, nhưng mà chồng cháu đó nó thấy vợ nó làm được những cái chuyện hay, rất là hay mà giúp cho mọi người, thành ra là nó gửi text qua cho gia đình. Thì Bích Tý thấy thì Bích Tý cũng rất là vui, bởi vì cháu này nó là một nó là như hôm trước ấy, thì nó là một người bác sĩ đầu tiên, cũng như là cái bệnh viện đầu tiên mà để nó nhận những cái máy thở ventilator từ cái hãng GM, và sau đó thì đưa đến cái bệnh viện của cháu, và cháu là người đứng ra để mà nhận những cái máy đó, và đã được những đài truyền hình ABC, NBC gì đó nó họ đến họ phỏng vấn, thì đưa lên hình ảnh lên. Thì ngày hôm qua đó thì có một cái hình ảnh nữa mà cũng rất là vui, là bởi vì sao, cháu nó cũng là người bác sĩ đầu tiên để mà sử dụng cho bệnh nhân chích một cái loại thuốc, gọi là thuốc, nó gọi là antibody, tên cái thuốc nó hơi dài dòng lắm, thành Bích Tý chỉ nói đại khái vậy thôi. Do một cái hãng thuốc cũng khá nổi tiếng của nước Mỹ này mới chế ra nữa. Ngoài cái vaccine ra thì đây, Bích Tý đây không nói về cái vaccine, nhưng mà đây là một cái loại antibiotic để mà chích vào cho bệnh nhân đang bị COVID-19. Đó, thì những cái bệnh nhân này họ đã khỏi chích trong vòng một tuần lễ 10 ngày gì đó, thì cái những bệnh nhân này khỏi, và chính những cái đài truyền hình đó họ đến họ phỏng vấn những cái người bệnh nhân đang nằm trong bệnh viện mà đã được phục hồi rồi, đó thì được về nhà rồi, thì họ phỏng vấn người bác sĩ, họ phỏng vấn người bệnh nhân. Thì bệnh viện của cháu là một bệnh viện đầu tiên, và cháu cũng là người bác sĩ đầu tiên để thử những cái loại thuốc này trên những bệnh nhân đó, và bây giờ những loại thuốc này coi như là đã có kết quả, và đây là một cái tin mừng cho những người đã nhiễm bệnh COVID-19. Thì các quý vị biết là cũng nhờ Tổng thống Trump đó mà chúng ta có được những cái vaccine rất là mau như thế này đó. Có khi nào mà một cái vaccine ra đời mà ít nhất là phải 5-7 năm không? Đó, các quý vị biết là cái vaccine mà cho bệnh cúm, bệnh đậu mùa, bệnh cúm thì ít nhất là cả chục năm. Đó, ít nhất là cả chục năm họ mới cho ra đời được những cái vaccine như vậy. Bệnh đậu mùa, bệnh sởi, bệnh cúm gì mà các cháu hồi bé là mấy đứa con ít là đều phải chích như vậy. Ngay cả cái bệnh HIV cũng vậy đó, nó cũng có vaccine mà phải ba mươi mấy năm người ta mới tìm được cái vaccine đó. Thấy không? Mà nhờ Tổng thống Trump á, và ông đã hối thúc và ông đã lấy quyền tổng thống để mà ông cứu nhân loại, thành ra vaccine chưa đầy một năm, chưa đầy 11-12 tháng đã có vaccine rồi, tuần sau là coi như vaccine đã được đi khắp nơi trên nước Mỹ này rồi đó. Thì quý vị thấy như vậy là nhờ ai? Đây là nhờ Tổng thống Trump. Ngay cả những cái mà thuốc mà con của Putin nó đưa cho bệnh nhân vậy đó, cũng nhờ ông Tổng thống Trump, ông hối thúc những cái công ty dược phẩm đó phải làm cho ra. Đó, và ông đã chi những cái tiền để mà đưa cho những cái công ty này ra để mà cứu nhân loại. Đó là như vậy. Đây là những cái điều mà Putin chia sẻ cùng với quý vị ngày hôm nay để cho chúng ta biết rằng đó, nhờ Tổng thống Trump mà chúng ta có được những cái đời sống như thế này, để cho những người nào mà đang chống đối Tổng thống Trump và một cách vô ơn như vậy đó thì nên nghĩ lại đi. Đó, chúng ta ở đất nước này, chúng ta hưởng được bao nhiêu cái quyền lợi đất nước này, thì quý vị đừng có nên có cái tính tình vô ơn. Cái điều đó biết thì phải nói thẳng như vậy đó. Đó, mình chưa làm lợi gì cho đất nước này thì mình đừng nên nói những cái lời vô ơn đối với một người mà ta là một vị nguyên thủ của một quốc gia, mà đây là một cái cường quốc lớn nhất của thế giới nữa. Mình phải có một cái lời, một cái sự kính trọng gì trong đó, dù mình không thương người ta, không yêu người ta, nhưng ít nhất mình phải có sự kính trọng, nể nang cho một vị nguyên thủ quốc gia, nhất là người này người ta có làm gì hại gì cho gia đình quý vị không. Đó là mình nên suy nghĩ, bởi vì cái đạo đức con người Á Đông của chúng ta lúc nào Bích Tý nghĩ rằng lúc nào Bích Tý cũng tin tưởng về cái đạo đức của con người Á Đông của chúng ta, đó là như vậy. Quý vị biết mà khi Bích Tý nghe coi những cái livestream của những cái đài Mỹ đó, đó Bích Tý có những comment riêng của mình mà comment bằng tiếng Anh để cho những người ta biết chúng tôi đây là người Việt Nam, Việt Nam tị nạn cộng sản đó, và chúng tôi là đi tìm tự do, chúng tôi rất support cho Tổng thống Trump vì ông đã làm những cái gì tốt cho đại khái là Bích Tý nói là như vậy, để cho những người ngoại quốc người ta đọc tiếng Anh, người ta hiểu được những tâm tình của người Việt Nam của chúng ta, là đối với cái election kỳ này nó như thế nào, và hơn nữa là mình tỏ lời kính trọng cái vị nguyên thủ quốc gia của mình như thế nào. Đó là cái điều tâm tình Betty muốn nói cho ngày hôm nay. Vâng, và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe những cái lời của Betty ngày hôm nay. Và bây giờ xin trở lại chương trình với các em.
Dạ vâng, cảm ơn chị những lời chia sẻ vừa rồi. À, vâng, thưa chị, trong cuộc sống mà có những cái điều mà ngoài những niềm riêng ra thì có những cái nỗi niềm chung nữa mà chúng ta cũng phải cần để ý tới và chúng ta phải cần quan tâm tới. Ví dụ như cái cuộc bầu cử vừa rồi vẫn và đang diễn ra. Tuy rằng có những cái thông tin nó hết sức là nó trái chiều, nhưng mà chúng ta vẫn hy vọng và chờ đợi những cái điều tốt đẹp đang dành cho chúng ta, dành cho đất nước Hoa Kỳ đang ở phía trước. Vâng, thưa quý thính giả, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Và trong chương trình này, sau khi chúng ta được nghe câu chuyện đến từ chị Betty, thì chúng ta xin mời quý vị thính giả góp ý cho câu chuyện sắp tới đây qua hai số điện thoại là 214-341-5943. Số điện thoại thứ hai là 817-899-4110.
Dạ vâng, và quý vị cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 605-475-8076, 605-475-8076. Và cách dễ nhất, quý vị cũng có thể download cái app xuống để quý vị có thể nghe 24/24. Cái app có hình logo của đài 1600 AM là hình mặt trăng và cây trúc. Xin trở lại với cô Betty.
Vâng, thì hôm nay thì Betty có một cái lời tâm sự mà qua điện thoại của một vị gọi cho Betty. Đây là vị nam thính giả, và vị này cũng đang gặp cái sự khó xử với cái chuyện gia đình của vị đó. Anh ấy tên là anh Minh, và anh ấy có tâm sự với Betty như thế này. Betty xin tóm tắt lại cái lời tâm sự của anh. Thì thưa quý vị, thì anh Minh này anh lấy vợ được trên 10 năm. Thì năm nay anh 41 tuổi, vợ của anh là 36 tuổi. Hai người có hai người con, toàn con trai không à. Một cháu thì 9 tuổi, một cháu thì 7 tuổi, tức là hai cháu nó còn bé lắm. Thì trong vòng mấy tháng nay thì vợ của anh thì hai vợ chồng thì sống rất là hạnh phúc, không có gì phải đáng nói hết. Nhưng mà mấy tháng nay thì vợ anh đã phải đào ra là bị cái bệnh ung thư vú, ung thư ngực, thường chúng ta nói là ung thư ngực á. Vâng, thì đến hồi thứ ba rồi, khi mà khám phá ra được thì đến hồi thứ ba, mà vợ anh thì lại làm cái nghề neo đó. Thì anh á, là anh qua bên này á, thì lúc đầu anh chỉ là một cái kỹ thuật viên thôi, anh đi làm theo kỹ thuật viên, và sau đó thì về làm máy móc á. Kỹ thuật về máy móc thì bây giờ anh cũng được lên chức làm manager cho một cái hãng, cũng về làm những cái đồ mà máy móc mechanical đó. Vâng, thì tương đối để gia đình cũng thu nhập cũng tốt thôi, vợ thì làm neo thì cũng tốt thôi. Nhưng mà chị bị ung thư đến mấy tháng nay rồi. Thì bây giờ như thế này, cái vấn đề là như thế này. Thì vợ anh có tâm sự là nói, cũng dĩ nhiên là hai vợ chồng có hai đứa con, mà vợ anh thì thương con, thương chồng mà không biết làm sao, bởi vì cái bệnh ung thư thì mình biết cái ngày ra đi của mình cũng không có xa lắm. Thì vợ thì cũng lo cho mấy đứa con, mai mốt không có mẹ để ai lo cho đây. Thế thì có đề nghị với chị là bây giờ chị có một cái cô em họ mà chưa có gia đình, chưa bao giờ lấy chồng hết, mà đang ở Việt Nam. Cô em họ này có 35 tuổi, 35 tuổi đang sống ở Việt Nam. Thì chị có muốn đề nghị với anh là như thế này, thì bây giờ đó là trước sau gì thì anh cũng phải lấy vợ, đúng không? Bởi vì anh cũng mới có 41 tuổi thôi, thì lấy vợ thì chưa biết là cái người vợ trong tương lai của anh như thế nào để mà lo cho đứa con. Thành ra chị có đề nghị với anh là bây giờ đó nên lấy cái cô em và họ của anh đi, của chị đi. Ở Việt Nam nhất là chưa có gia đình, chưa lập gia đình lần nào hết, chưa có vướng mắc cái gì hết. Đó thì là nên sau khi chị qua đời rồi á, thì nên lập gia đình lại với cô em họ, và chị đưa ý kiến này để hỏi anh như vậy. Và chị cũng đã gọi điện thoại về Việt Nam để nói chuyện với cô em họ, thì chị cũng năn nỉ cô em họ là nên lấy cái chồng chị để mà lo dùng cho hai đứa con của chị. Thì cô em họ đã bằng lòng rồi, nhưng mà còn anh á, thì anh còn đang phân vân. Anh không biết là như vậy, là làm như vậy thì mình có nên làm hay là không, hay là mình nghe lời vợ, hay là mình để xem coi, là bởi vì cái vấn đề mà phải có tình yêu mới được, nếu không có tình yêu thì làm sao. thì nó cũng không có guốc trong cái vấn đề này. Mà anh thì anh cũng biết là anh đã gặp cô này mấy lần rồi, khi hai vợ chồng về Việt Nam chơi đó, thăm gia đình đó, thì là anh có gặp cô này rồi. Thì cô này cũng là người con nhà quan có học, cũng con người gia đình tử tế. Anh cũng muốn nói chuyện với Ti như vậy, chứ không phải là người vô học hay là bê bối đây như thế nào. Nhưng mà anh có hỏi ý kiến là của tất cả chúng ta, là bây giờ anh phải xử trí ra làm sao. Nếu mà anh lập gia đình với cô này thì anh có lỗi gì với vợ hay là không? Mặc dù vợ anh nói vậy, biết đâu đây là chỉ là một cái vấn đề là có thể là vợ anh nói trong lúc giận dỗi, hoặc là trong cái lúc mà để dò ý của chồng coi là chồng có thương yêu mình chân thật hay là không, hay là mới nghe vợ nói như vậy thì là thấy vui mừng, đại khái thì như vậy. Thì anh cũng lo cái vấn đề về đó, mà anh rất là thương vợ. Đó, thì anh hỏi ý kiến mình là bây giờ anh có nên chấp nhận cái lời đề nghị của vợ hay là không, hay là như thế nào, xử trí như thế nào. Mà cô em họ thì đã bằng lòng làm vợ anh trong tương lai rồi. Đó là Bích Ti xin nêu cái lời tâm sự của anh Minh ngày hôm nay lên để cho nhiều quý vị có thể gọi điện thoại vào cho ý kiến với anh Minh. Bích Ti xin cảm ơn rất là nhiều và trở lại với các em.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Vừa rồi, thưa quý thính giả, vừa rồi đó là câu chuyện của anh Minh. Rất mong quý thính giả để đóng góp cho trường hợp của anh Minh này. Và trước khi đóng góp cho trường hợp của anh Minh, xin phép quý thính giả cho Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được gửi đến vài quảng cáo thương mại. Và sau đó, kính mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Dạ vâng, xin mời chị nghỉ vài phút mà chúng ta sẽ quay lại phần 2 ạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị ạ.